Có nhiều khi mình đem một mớ Phật Pháp ra mình ngồi mình nói thí luận, vì cái đó nó không có làm cho, nó không có lợi ích cho mình. Cho nên ngày xưa các vị thiền sư hay chặt các đệ tử nào có cái tính cách thí luận, chặt tại chỗ. Có một ví dụ, có một người đệ tử vô hỏi: dạ thưa thầy, Phật là gì? Tại vì người đệ tử này kiểu mà muốn cái kiểu mà đem ra rồi thảo luận rồi tranh giành sôi nổi cái chữ Phật. Ông thầy cũng hiểu được cái tâm tánh của người, cái người hỏi đó. Xin phép đại chúng nói nguyên văn: Phật là que cứt khô. Trời ơi, mình nghe mình nói như vậy thì tại sao mà dám nói Phật như vậy? Nhưng mà bởi vì ở đây có tính cách là đối cơ, cái cơ là cái người này họ đang hí luận, chặt ngang nó, không để họ tiếp tục. Có nhiều đệ tử vô hỏi: dạ thưa thầy, chỉ cho con cách tu. Nhưng mà thật sự ông hiểu được cái người đang phải vô học tâm muốn học tu. Ông lấy cái ông đập. Nó có hai ý: một là nếu người hí luận đi luôn, hai là người thật tâm muốn cầu đạo nó trở lại. Mình đánh in case, nếu nó thật tâm nó muốn học đạo nó sẽ trở lại, chừng đó mình tha hồ nói đạo cho nó nghe. Còn nó tới đây nó hí luận rồi nó sợ cây nó tới luôn. Cái đó cũng là một cách chọn đệ tử đó. Cho nên rồi có một hôm đó, hai bên đệ tử dành một con mèo với nhau đó, quý vị nhớ không? Hai bên tăng chúng dành con mèo. Thì tới hồi sư phụ về, sư phụ nói: nắm con mèo lên, các ông nói cho tôi nghe, các ông nói cho tôi nghe, nói được thì tôi tha con mèo, nói không được tôi chém con mèo. Ý hỏi là các ông nói cho tôi nghe đi, con mèo là cái gì mà dành, mà cái chữ mèo của thế gian là cái gì? Tủ mộ mèo. Không biết hả? Tôi không biết tốt. Đó thì khi đó đệ tử không nói được. Ông thầy nói ra rồi là phải hành. Thứ nhất thầy đã nói là phải làm. Cái thứ hai á, con mèo mà chết để răng hết 100-200 người thì con mèo đã chết cũng có lý. Cái thứ ba nữa đó, tuy rằng á, ở cái hình thức với cái hình tướng là người tu là không sát sanh, làm sao chém con mèo. Như ở đây ông thầy phải phạm tội sát sanh là cái chuyện bất đắc dĩ lắm ông mới làm chuyện đó, tức là phải có người dân. Thì chiều một người đệ tử khác về, thầy kể câu chuyện đó cho người đệ tử nghe. Thì người đệ tử nó tâm đắc với thầy, tâm tâm tương ưng với thầy, cho nên người đệ tử lột chiếc dép ra để trên đầu bước ra cửa. Ông thầy nói: phở hồi chiều mà ông ở đây là ông cứu được con mèo. Tại sao người đệ học trò làm một cái hình thái như vậy mà được thầy khen ngợi? Bởi vì người đệ tử hiểu thầy. Lẽ ra dép thì phải mang dưới chân, mà bây giờ con mang dép để trên đầu thì chuyện bất thường rồi, phải không? Cũng như thế, lẽ ra thầy không nên chém con mèo, nhưng hôm nay thầy phải chém con mèo là chuyện nghịch lý, nghịch đời, nghịch với cái thường tình. Nhưng thầy làm điều đó cũng có lý do của thầy, con đồng cảm. Cho nên người đệ tử lấy chiếc dép để trên đầu đi ra. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thì cái đó nhà Phật gọi là tâm ấn, nghĩa là tâm với tâm ấn với nhau. Mà thật ra đạo thì nó trùng trùng, không thể lấy luận chữ nghĩa luận bàn. Là một chuyện phải không? Rồi cái chuyện nữa là có một cái người đệ tử, hai huynh đệ đi qua một con suối, thấy một cô thiếu nữ té dưới suối. Người sư huynh ẵm cô thiếu nữ đó qua khỏi bờ suối để cô xuống, rồi tiếp tục đi. Người sư đệ khó chịu vô cùng. Đến cuối cùng người sư đệ chịu không nổi mới nói với sư huynh: hôm nay em rất thất vọng với sư huynh. Tại sao sư huynh ẵm một cô gái phạm luật, phạm giới, người tu mà đi ẵm một cô gái như vậy? Thì người sư huynh mới nói: sư đệ, ta đã để cô đó xuống lâu rồi, sao để còn giác cổ tới đây? Quý vị thấy không? tại sao thầy, đúng ra luật giới đâu có cho, nhưng mà gặp một cái người mà người ta sắp chết thì lúc đó mình nói giới hay nói đạo đức?
Đạo đức.
Nói đạo đức. Bởi vì giới nghĩa là gì? Giới nghĩa là đạo đức. Giới nghĩa là đạo đức. Đạo đức ở đâu? Giữ giới cái gì mà khi anh thấy người ta khổ mà anh không cứu? Không lẽ nó không cô thôi chết đi để tôi giữ giới? Đâu có nói gì được. Mà ông thầy ông ẩm cô đó ra mà ông có dính mắc gì không?
Không.
Vậy ông thầy đó trí hay ngu? Trí. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nói với đại chúng là cái đạo ở cái trí, chứ không phải ở cái chỗ như là những cái chuyện mà chúng ta gò bó. Nói như vậy không có nghĩa là mình buông lung, nhưng người vẫn dùng được trí sống với đạo thì chúng ta luôn luôn mở được cái cửa đó. Có một ông thầy ở bên Hàn Quốc ấy, đi ra đường thì gặp một cái cô gái bị bệnh cùi, không ai chăm sóc hết. Mà thầy thì thầy biết cái phương thuốc, thầy mới đem cô gái đó về phòng thầy chăm sóc. Mà trong thời gian đó thầy không cho ai vô phòng, vì thầy biết các vị này chưa hiểu được lòng mình. Cuối cùng đệ tử thấy sao thầy mình lúc nào cũng kỳ, xuống bếp cũng lấy hai phần cơm làm chuyện mà mình tới thăm món cho. Bữa đó rình mới thấy ông thầy đem đồ ăn vô trong trong phòng có tiếng nói chuyện. Thì lúc đó đệ tử tông cửa vô thì mới thấy là thầy đang chữa bệnh cho một cô gái cùi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy được vài câu chuyện, để chúng ta thấy rằng giới, nhà Phật nói giới nghĩa là đạo đức. Vì sao mình đạo đức? Ví dụ cái đó của người ta mình không lấy là đạo đức đó. Cái chuyện gì mình biết mình đã nói, không biết được có dựng chuyện nó làm bậy. Và mình biết rằng hai người họ đang xích mích với nhau, đừng có tới đằng này nói cái đằng này nói đằng kia, mình thiêu dệt đâm thọc người ta gây gỗ không tốt. Mình giữ giới ở đâu? Nghe chỗ đó thôi. Giới nghĩa là đạo đức. Mà khi gặp một cái cảnh khổ mà mình biết làm việc đó mà không dính mắc là giữ giới là đạo đức. Cho nên ông thầy ẩm người cô gái đó mà còn ông dính mắc gì hết, qua khỏi bờ để xuống. Mà cái ông sư đệ ông không ẩm, nhưng mà ông ẩm ở đâu? Ông ở trong lòng, ông trong tâm ông. Đi tới kia ông chịu nào phải hỏi. Cho nên Pháp Hòa muốn để thưa với đại chúng đạo Phật, khi mình tu tập mình giữ giới nó có bốn cách: khai, giá, trì, phạm. Khai là mở, giá là mình ngăn lại, trì là mình giữ, còn không là mình phạm. Ví dụ bây giờ mình không uống rượu, nhưng mà bây giờ mình đang bệnh một cái chứng bệnh ăn khó tiêu hay là đau nhức gì đó. Người ta nói mỗi tối uống một muỗng canh rượu này ngâm với thuốc, thời gian hết bệnh. Thì lúc đó mở gọi là khai, cho mình uống. Rồi hết bệnh rồi, giá giữ lại. Trì nghĩa là không uống. Còn hãy nói trời xuống tôi còn đáng hoài cái này nghiền rồi đó thì là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Như vậy mình tu là mình phải vận dụng cái trí, chứ không phải mình mù mờ trong chuyện tu. Thí dụ như bây giờ quý vị ghi tên cầu an, ghi tên cầu siêu, thì mình vẫn biết rằng ghi đây là để tâm lý. Nhờ năng lực của chư tăng, các chùa gửi cái tâm nguyện cầu an đến cho gia đạo của mình. Nhưng mà thực chất ai làm mình an? Mình gửi hàng ngàn cái đơn cầu an mà mình cứ gây hoài thì nhà mình cũng chẳng an. Chứ không phải gửi cái giấy vô đó là an rồi nha. Nhiều khi ông thầy cũng tụng bệnh gần chết luôn, học bệnh dữ lắm mà cầu an cho mình. Thật ra mình nó là như vậy, sự thật là như vậy. Chứ mình gửi giấy cầu an chỉ là cái tâm nguyện, nhờ cái tâm từ, cái sự chú nguyện của mỗi người gia tâm một chút. Không phải là không có, có, nhưng mà cái chính vẫn là mình. Bây giờ nói người ta chăm sóc bệnh cho mình tận tình đến khi mình hết, nhưng mình không kiên cử những gì mà người ta bảo thì ai làm cho mình, ai chăm sóc mình cả đời được? Chính mình phải làm mình khỏe thôi. Còn người ta chăm sóc mình là sự gia tâm một giai đoạn nào đó. Còn tự mình làm hết tất cả những cái việc mà chúng ta đang làm, không có gì mê hết. Ngày mai quý vị tắm Phật đó, nhớ là không phải Phật chờ mình năm ta tắm lần nha. Phật là tượng trưng cho trí, nhưng mà cái trí này mình sẵn có nhưng mình ít có khai triển, cho nên nó bị lớp bụi mờ. Bây giờ lấy nước, lấy hoa rửa. Nước là định, hoa là giới. Lấy nước định, lấy giới rửa để cho trí sáng. Tâm Phật, tâm Phật là tâm, cái tâm của mình, để nhắc nhở mình phải gột rửa cái tâm bụi bặm của mình. Như Ngài Thần Tú nói vậy đó, thân này là cây bồ đề, tâm này là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Cho nên mỗi năm mình làm cái lễ tắm Phật là nhắc nhở mình phải rửa tâm. Đâu phải mình sám hối tháng hai lần là hết tội, nhưng mà nhờ có sám hối vậy đó, mình còn tiếp xúc được lời kinh tiếng kệ, thấy cái gì lỗi sai mình chưa. Nếu mà bác hết thì không có cơ hội mình làm, mà không làm thì sẽ quên. Và khi quên rồi thì làm còn dữ nữa. Nhờ tháng hai lần vậy đó, cũng coi vậy chứ cũng đỡ lắm. Ví dụ mình đưa mạnh lên, định đánh nhớ thôi, nhẹ nhẹ nhẹ, đưa cao và đánh khẽ. Nhờ có tu đỡ lắm. Cho nên Phật tử cũng phải quy y rồi là biết mình là Phật tử, tự nhiên mình cũng thúc liễm mình lại phần nào. Chứ quy y có lợi chứ, không tốn tiền mà lợi dữ lắm. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bình thường nè, bây giờ đừng nói giữ giới gì hết, bình thường nè, mình cũng đâu có giết người hại vật đâu, là mình không sát sanh rồi, mình cũng chẳng gian tham của ai, là không trộm cắp rồi, mình cũng không có ngoại tình tầm bậy tầm bạ, là không tà hạnh rồi, mình cũng không đâm thọc nói dối gì hết, là không giữ giới thứ tư rồi, mình là lâu lâu gặp bạn bè một hai chung xã giao, chứ đâu có rượu chè sáng xỉn tối say để rồi nghiện ngập, thì cũng đã giữ giới thứ năm rồi. Cho nên dù quý vị không phát nguyện quy y giữ giới, nhưng đời sống hàng ngày mình cũng đã ít nhiều giữ cái đó rồi. Hôm nay mình phát nguyện để mình chính thức, để mình chính thức phát nguyện, để mình thúc liễm sâu sắc hơn thôi, chứ có gì đâu. Cho nên đừng sợ quy y, không sợ quy y mà cũng sẵn sợ giữ giới. Bây giờ thử, bây giờ mà mình học lái xe mà không tuân thủ bằng những cái luật lệ lái xe coi, bị mất bằng liền. Cuộc sống nào mà chẳng có luật của nó, đi đường có luật của đi đường, người đi bộ có luật của người đi bộ. Anh đi bộ mà anh đi tầm bậy tầm bạ, không có đúng cái chỗ người ta cho qua, anh cũng bị vậy, phải không? Cho nên Pháp Hòa nói rộng một chỗ này để đại chúng thấy rằng không có hí luận. Mình hí luận ấy là mất thời gian. Cho nên trong này Đức Phật nói, Ngài mới giải thích thêm, thế nào là tri túc không nhàm chán? Từ hành tỳ kheo hành tri túc, áo dùng để che thân, ăn đủ nuôi thân. Đạo đó là đạo tri túc chứ không phải nhàm chán, không phải chán cái thân này. Ví dụ này, thôi Phật nói rồi, thân này bất tịnh lắm, dơ lắm, đừng thèm làm gì hết trơn, về chán thân. Hồi xưa có một số gì đó, nghe Phật giảng thân bất tịnh ra lấy dao tự giận hết. Phật mới quở, Phật nói tôi nói bất tịnh để các ông đừng có đắm cái thân, chứ đâu phải để mấy ông đi tự vận chết. Bây giờ ai trong cuộc đời này biết bao nhiêu những bản nhạc tình buồn, nghe hiểu hết á, nhưng mà sao không yêu chịu nổi. Chuyện bình thường, mình cũng phải yêu, cũng phải bình thường, mà cái khổ cũng là vậy thôi. Giờ mình hết một cuộc tình mình khổ quá, cái mình nghĩ thôi thôi tôi sợ rồi, nhưng mà không có đâu. Vết thương đó mà nó lắng, nó yên rồi bắt đầu cũng đi kiếm. Cho nên, cuộc đời mà. Cho nên, đạo từ chỗ tri túc chứ không phải chỗ nhàm chán. Bây giờ biết thân này là giả, nhưng không vì giả mà bỏ nó. Vẫn phải chùi nó, rửa nó, chăm sóc nó để chi? Để nó tiếp tục, nó giữ thân để mình tu. Phật nói là thân này là chiếc bè qua sông, thân này là chiếc bè qua sông, đừng có hủy nó. Quý vị thấy không, muốn tu mà không có thân sao tu, muốn ngồi thiền mà chân đau không ngồi được, muốn niệm Phật tụng kinh mà răng nhức không làm được. Cho nên phải có thân khỏe mới tu được. Vì vậy cho nên không đắm, không chăm sóc nó quá mà cũng không khinh sư khi nó. Có một ông đó tới chùa, ông thấy một chú tiểu đang tưới mấy bình hoa. Ông mới nói một câu nghe cũng hay lắm. Nói, đồ giả mà tưới chi? Ý nói là bá hoa là giả. Chú tiểu đáp lại, dạ tại nó giả con mới tưới. Câu lại không? Biết nó là giả nhưng mà phải tưới nó mới giữ được. Thì cái thân này cũng thế thôi. Thân này là giả nhưng mà cũng phải chăm sóc, không thể bỏ. Đạo từ cái chỗ viễn ly chứ không ưa tụ hội. Thì trong Đức Phật mới dạy thế nào là cái viễn ly. Viễn nghĩa là từ hành hạnh viễn ly, thực hành hạnh viễn ly. Ly cái gì? Ly thân và tâm. Có nhiều khi á, thân mình ở chùa mà tâm mình nhộn nhịp. Hồi xưa có một thầy tỳ kheo thời Phật ở chùa ngồi thiền tu, nhưng mà khổ nổi ở gần cái tỉnh xá nó có cái quán bar, tối nào nó cũng hết bài tango rồi tới bolero. Ổng ở trong này nè, mới đầu ổng đi tu ngồi thiền nhưng mà ổng ngồi mà cái tam để bển á, rồi nó hát riết thuộc bập bẹ dài bằng câu thành thử ra trong khi mà ổng ngồi đó bên kia nó hát ổng cũng nhái nhái nha. Cho nên cái bữa đó ổng mới sanh một cái tâm buồn khổ. Ổng sanh tâm buồn khổ mà ổng muốn đi ra cái chỗ đó. Thì quý vị biết không, lúc đó có một chư thiên biết được tâm niệm của ông, cho nên đi về chùa khuyên ông. Thì cái bài kinh đó, cái bài kinh đó có cái tên là, quý vị nào mà muốn biết rằng vợ mai mốt về tìm cái bài đó, có bà con giảng cái bài đó rồi. Cô độc mà không cô đơn, nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng cô độc hết, vì cô độc là cái thân này thôi, còn cô đơn là tâm trạng. Có nhiều người người ta ở giữa chốn đông người nhưng mà tâm trạng vẫn cô đơn. Thành thử ra nhiều khi thân ở chỗ tục, ở chỗ vắng mà tâm chưa viễn ly. Có phải không? Có nhiều người ở cái chỗ không người nhưng mà tâm chưa có viễn ly trần thế. Có nhiều lúc buồn đời, buồn chùa, buồn Phật tử, buồn bổn đạo như thôi, tôi nghĩ là không có chùa tu hành gì hết, nhưng mà ở nhà phôi. Bữa nay có đi chùa không? Chùa có chuyện gì không? Cái đó là thân viễn ly mà tâm chưa viễn ly. Cho đến khi nào mà thân tâm mình viễn ly, mà chữ viễn ly đây không phải là mình từ chối cả. Cho nên ngài Pháp Hòa nhớ là ngài Trần Thế Tông, Trần Nhân Tông gì ngài cũng nói, ngài đưa ra ba cái ẩn. Tiểu ẩn là ẩn trên núi, còn đại ẩn là ẩn ngoài chợ. Tại sao? Vì ai cũng nghĩ rằng á, ở chợ không tu, lên non núi tu được. Lên non núi yên tĩnh tu được là chuyện dễ, phải không? Cho nên đối với ngài đó là tiểu ẩn. Còn mình ở chỗ ồn náo mà mình vẫn yên lặng, mình không bị dính mắc, đó là đại ẩn. Nhưng mà cái này nói cho những người căn cơ khá khá nha, mình chưa được lợi dụng nha. Nói con vừa đại ẩn. Đạo từ chỗ tinh tấn chứ không phải biến nhát. Thì ngài mới giải thích, Đức Phật giải thích là tỳ kheo thường hành tinh tấn, đoạn ác bất thiện, tu các thiện pháp thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, vì các gốc rễ thiện mà không hề từ bỏ khó nhọc. Thưa đại chúng, người xưa nói như thế này, trong sách Nho có câu này: trung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành sợ còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác đã dư nhiều. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, cả đời làm lành mà sợ còn chưa đủ nữa đó. Nhưng mà một ngày làm ác, ác tự đã dư. Bây giờ Pháp Hòa thưa một cái ví dụ. Một cái người đó họ làm thiện suốt đời, nhưng mà một cơn nóng giận không kèm được, họ cầm dao họ giết cái người thân của họ. Có phải là cả cuộc đời họ khổ không? Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Còn trung thân hành thiện, thiện cho bất túc. Bởi vì sao? Cái cảnh khổ của chúng sanh quá trời quá đất, mình cứu sao hết. Cho nên làm lành còn chưa đủ thì nói chi chuyện làm ác. Quý vị thấy á, cái chùa mình xây đây nè, xây 3 năm mới rồi, phải không? Nhưng nếu bây giờ người nào mà ác xấu đi, cầm một cái diêm quẹt bật lên cái rừng này đi, có phải chỉ trong vòng mấy tiếng cháy rụi không? Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Còn chung thân hành thiện, thiện do bất tất. Cái khổ chúng sanh cõi đời này nói không cùng không tận. Và ngồi đây không dám ai dỗ ngược xưng danh là tu khổ. Nhiều khi giả bộ cười hề hề chứ mắt nó không cười. Tại vì cửa sổ tấm lòng mình là cái mắt mình. Như em vậy thôi. Nhiều khi em cười cho ai biết trong lòng em như tương ăn phở. Cho nên mình phải tinh tấn hành thiện. Pháp Hòa thưa, bây giờ nói một cái gần nữa nha. Bản thân mình nè, hôm nào quý vị nghỉ làm đi chơi 2 tuần lễ, về làm biến đi làm không? Thà là làm luôn đi, đừng nghỉ. Trời ơi, cho nghỉ 2 tuần rồi đi làm nó ngắn muốn chết. Đó, Pháp Hòa nói như vậy thì để Hòa thưa với đại chúng một điều là chúng sanh ta, cái thiện thì rất huân, khó huân, mà cái dở xấu dễ lắm. Kinh nó tụng hoài không thuộc, mà ai chửi xéo mình câu nhớ đời. Ma là từ chửi xéo thôi nha, chửi hay còn dữ dội nữa. Không có mà nói vậy để chúng để con phải không? Hồi nhỏ mà nhớ học kinh Hoàng thuộc mà nguyên đám tiểu mà ngồi súng lại nhau nói bậy cái nhớ. Có hôm bữa đó quý vị nhớ hai ngày nay thầy Quảng Pháp hay cầm cái chén nước nhỏ nhỏ, quý thầy làm phép rồi ra đứng cúng cho cúng đại gì cho đại bàng cho ngã quỷ vậy đó. Đại bàng kim si điểu khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Đó là cái bài kệ cúng. Bữa nọ nguyên đám tiểu chúng lại chế đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Cái bài chú là án một đế tó ha, chế lại nó án cục tác tó ha. Mới vừa chế xong cuộc lòng hết trơn. Rồi cái bữa lên cúng nó quên. Nó quên vì cái kia nó nhập tâm hả? Nó vừa bưng lên đại bàng chim xe xẻ. Hỏi đứa này cười làm gì? Một chuyện. Chuyện thứ hai, quý vị biết ở chùa có cái lễ thỉnh đàm chung, ngày thỉnh 2 lần. Hồi xưa tụng tiếng Hán không à? Hồng chung sơ khấu bào kệ cao âm bò, tức là hồng tiếng hồng chung vừa mới khởi và tiếng kệ mình ngâm cao lên. Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, trên thông thiên đường dưới thấu địa phủ, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Nguyện đám tiểu xung lại chế nói hồng chung dưa hấu bảo kệ dưa leo. Thượng thông thèo lèo hạ triệt đu đủ. Nam mô vừa ru vừa ngủ. Là nó thù khách cơ. Mình thấy không? Cái thiện nó không quy tập dễ đâu, mà cái gì mà nó bất thiện nó là lẹ lắm. Còn rất nhiều chuyện mà con vợ quý vị biết cái bài kệ sư ông Làng Mai viết á, để tán dương Phật á, là xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Đó là bài kệ sư ông viết để tán Phật. Nguyện nhóm sống lại, xinh tốt như bông sen, rạng ngời như bông súng. Xin quay về tán tụng cho con chút tiền tiêu. Là lớp bộ phim. Mà Phong Hòa mới nói may á, là mấy câu đó thôi đó, thì từ đó mình mới nghiệm ra cái tâm của chúng sanh mình nó phan duyên rất là mạnh. Quý vị hiểu chữ phan duyên không? Phan là mình phóng theo, duyên là những cái gì nó đến với mình. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây nè, mà một người nào mà bước lên mà té cái rầm là gì vậy? Phan duyên liền. Nãy ngồi đây khen em đẹp chứ thầy trụ trì bước lên thấy đẹp hơn nó. Cho nên á, cái viễn ly, cái chỗ gọi là tinh tấn trừ ác. Và quý vị biết không, thế nào là thiện và thế nào là ác? Thiện nghĩa là tăng ít, ác nghĩa là tổn giảm. Đó định nghĩa hai chữ thiện ác. Mình làm cái gì mà tăng ít cho người gọi là thiện, tổn giảm cho người là ác. Ví dụ thôi, mình nói một câu người ta buồn khổ, đâu có giết họ, đâu có đánh họ đâu, nhưng mình làm tổn thương họ. Hay là người ta có lòng từ bi, người ta thương ai đó ta làm, thôi đừng có giả bộ từ bi, đừng có giả bộ làm màu trước mặt người khác. Tự nhiên cái lòng từ của họ, họ buồn, họ thật từ họ làm cái chuyện đó, nhưng mình không phải nhận người ta làm bằng từ cái tâm. Thay vì mình thấy, cho dù mình biết họ giả bộ đi, nhưng nếu mình cứ tán thán cái đó hoài thì cái này cái thiện nó tiếp tục. Nhưng mình chê như con mình thôi. Ví dụ như nó rửa chén không sạch mà mình chê nó, thì mình không cho nó rửa thì mãi mãi nó không biết rửa chén. Còn bây giờ nó rửa không sạch nhưng mình mỗi ngày đều khen nó và khuyến khích nó rửa chén, thì có ngày nó phải rửa sạch. Nó lớn lên theo tuổi mà, vô thường mà, thì nó phải thay đổi chứ. Quý vị thấy rõ ràng, hồi nhỏ nó thấy đồng bạc to như trăm, tới hồi lớn đưa đồng nó lấy. Mình có dạy nó đâu, tự cái đó nó biết. Cho nên đừng có lo chúng sanh mình không có cái chủng tử ác, nó có hết á. Có một ví dụ thưa đại chúng là có ai mở trường dạy, xin lỗi, ở đây là người Mỹ hay mở mấy cái lớp học đó là dạy về sinh lý. Ở Việt Nam mình đâu có dạy cái đó, mà không có chúng sanh nào lớn lên mà nó không biết cái đó, vì đó là bản chất dục cho trong chúng sanh khỏi dạy. Cứ bản chất của nó, thậm chí một đứa bệnh tâm thần, tánh dục nó còn tâm. Pháp Hòa đi làm việc với mấy em mà bị bệnh bệnh tâm thần với autism đó, mình gần nó và mình để ý nó và mình làm việc với nó, mình thấy vì mình học Phật rồi, mình biết Phật đã định chúng sanh tánh bản chất làm sao, mình biết đó. Bản chất con nít có ai mà lớn dạy nó tham không? Không. Vậy mà tại sao lớn nó biết tham? Thậm chí không cần nó lớn, ngay nhỏ thôi, có nhiều đứa nó chừng 2-3 tuổi là mình thấy rõ cái tham của nó và cái ganh tị của nó. Nó thấy nó để đồ chơi trống nó không chơi, mà nó thấy người khác tới cầm của nó lỡ nó đánh, ai dạy nó đâu. Nhưng mà đó là bản chất, đó là chủng tử của chúng sanh. Cho nên hàng ngày á, mình tu tập để làm gì? Để gieo cái chủng tử thiện. Chủng tử là hạt giống. Vì thế tại sao chúng ta gọi nhau là Phật tử? Tại sao chúng ta gọi nhau là Phật tử? À, cái chữ con Phật là nghĩa thường lắm. Chủng Phật tử nghĩa là người đó có hạt giống làm Phật, gọi là chủng tử Phật, gọi là Phật tử. Đó là nghĩa sâu sắc của chữ Phật tử, chứ không phải là đệ tử Phật. Ví dụ chúng ta gọi là lão tử, lão tử là thầy lão. Khổng tử là thầy khổng. Khổng phu tử, vân vân. Thì chúng ta gọi Phật tử là người có là người học làm Phật, hay người thầy Phật. Cho nên chữ Phật tử là này. Còn nghĩa chữ Phật tử là đệ tử Phật, nghĩa nó thường.
Còn cái nghĩa sâu sắc là mình có khả năng làm Phật, có hạt giống Phật. Gọi nhau để làm chi? Để nhắc nhau đừng tưới tẩm cái hạt giống của phàm phu, mà mình nhớ mình là Phật tử. Ở bên Phật giáo Hòa Hảo có ông Thanh Sĩ, ông viết những cái bài khuyên, trong đó có cái bài là Phật tử. Mà hồi nhỏ và nhớ năm đó vào khoảng 7-8 tuổi thôi, đi tới một cái chùa đó, người ta ghi 4 câu đó ra, dán nó trong một cái chuông. Mà Pháp Hòa đọc xong 4 câu đó mà Pháp Hòa thuộc tới giờ. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Chúng tính Phật, mình phải tưới cái đó. Cho nên gặp nhau sáng. Tại sao mà chúng ta tụng kinh trước khi xá Phật phải xá nhau trước? Có nhiều chùa mà cái chỗ ta có trang nghiêm đầy đủ là hai bên đối diện vậy nè, sau 3 tiếng chuông là xá nhau rồi mới xây lên xá Phật. Tại sao vậy? Vì thủy chung Phật này vẫn là Phật tượng. Còn Phật đây nè, đó, Phật đang ngồi đây nè, Phật này biết nói, biết cười, đừng chọc Phật này giận. Phải không? Ta được xá cái Phật này, xá Phật ta, xá Phật trong mỗi chúng ta. Cho nên trong 18 La Hán có một vị La Hán phạch cái ngực ra vậy nè, ở giữa nó hiện lên một hình Phật. La Hán đó gọi là La Hán Khai Tâm. La Hán có tên là La Hán Khai Tâm. Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ thiện ác không? Tại sao là viễn ly thiện, viễn ly ác, phải không? Một chút cũng không dám nghĩ. Pháp Hòa nói ví dụ như này: chúng ta có chủng tử tham, nhưng mà nếu không ai để đồ cho mình lấy thì cái duyên tham nó không có, phải không? Mình có chủng tử tham mà đổ đâu cứ để sờ sờ mà toàn đồ mắc tiền. Mà mắc tiền mà đồ đẹp không là duyên để mình tham. Rồi mình suy nghĩ cách thức làm sao mình tham, cái đó gọi là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp lại: chủng tử tham, duyên tham, cách thức tham, tham thành nghiệp. Cho nên nghiệp đó, không phải một mình có thể dựng nghiệp được. Nghiệp phải hai đối tượng. Ví dụ người ta chửi mình nín mà không chửi lại, nghiệp dứt. Mà hãy mình chửi lại thì nó có cái cơ hội để cái duyên người ta chửi tự tăng lên. Thì người ta thấy mình trả lời là ta tức, ta trả lời cao hơn cho mình chửi lại nữa, thì nghiệp nó leo lên, nó chồng chất cái nghiệp với nhau. Mà cuối cùng mà cái người đó họ ấy rồi, họ sống một trận gây, họ ôm cái oán trong lòng. Cho nên á, nghiệp là phải hai người cái chiều nó đi tới thôi, nó cái hút lực với nhau gọi là nghiệp lực. Trong này có hỏi chút xíu mà nói, nhớ đây mình nói thiện ác, mình có chủng tử thiện mà không có cái duyên để tạo thiện, thiện cũng không thể làm. Cho nên mình muốn bố thí, mình tâm mình muốn bố thí, gặp người xin ít nhiều cứ cho theo cái kích nghiệp của mình, để mình nuôi cái chủng tử thiện đó không giúp. Nhưng mình thường thường mình hay nghi lắm, nghi trò gì nó có ăn thì nó làm gì đó. Thành ra nghi cái nghi đó nó làm cái chướng, cái thiện mình nó vừa lú lên tắt. Đứa chưa nói bạn bè tới nói nữa nghe, xong ngu nó cho nó chuyện. Cái duyên đó, lại chúng để ý cái đó nha. Trong cuộc sống mình là cái duyên mà cản trở thiện phát sinh là nhiều lắm à, chứ không phải ít đâu. Nếu mà mình được cơ hội mình khen ai đó, khen đi. Tại vì đó là cái hạnh của mình. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Người nào làm thiện xưng tán, làm ác không xưng tán. Rõ ràng mà, tôi vẫn kính anh nhưng tôi không xưng tán. Hai câu đó nói liền với nhau: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tôi không khinh anh, tôi vẫn quý anh, kính anh, nhưng tôi không khen. Rõ ràng là như vậy. Hạnh của Phổ Hiền: cửu giả hàng thuận chúng sanh, chúng sanh còn ham thích điều thiện, phải hàng thuận để cho cái thiện phát sinh. Ví dụ con mình nó má, cho con rửa chén phụ má, nít biết gì đi chỗ khác chơi. Để mình không hàng thượng chúng sanh hành thiện nha. Mai mốt mà nó xách áo nó đi hoài đó, lúc đó kêu nó về rửa nó không chịu. Má con muốn cúng dường, cúng gì cúng hoài vậy? Mai mốt nó cút luôn, nó khỏi cúng. Mình nói ví dụ, cho nên mình phải nhớ là khi thấy một người hành thiện, mình phải khuyến khích để cho cái thiện trong lòng họ sống, mà mình cũng được lợi là mình học được cái hạnh tán thưởng cái thiện nghiệp. Và thưa đại chúng, ở đời này nó cái ác thì nó dãy đầy, còn cái thiện thì nó thiếu. Quý vị ra đường mà gặp sỏi thì nhiều lắm, hột xoàn đâu có phải nhiều đâu. Cho nên hột xoàn mà hiếm thì mới gọi là hiếm quý, mà cái gì quý gọi là bảo. Cho nên thế chúng ta gọi là Phật bảo. Một người giác ngộ với Đức Phật đâu phải dễ, mà còn chỉ dẫn cho chúng sanh ta tới tới bây giờ nó phải dễ. Cho nên Phật có phải là Phật bảo không? Rồi lời dạy mà hướng dẫn cho mình tới cái chỗ chân thiện mỹ quý không? Còn lời dạy mà chỉ cho mình ăn miếng trả miếng thì đầy dẫy, cho nên không quý. Còn lời dạy của Phật chỉ cho mình dứt ác thành thiện quý lắm, cho nên gọi là Pháp bảo. Sống ở đời này, muốn đi phải biết đường, muốn làm phải biết cách. Không biết đường sao tới, không biết cách sao làm, thế muốn tu phải biết tu. Cho nên không người nào sống cả đời này mà không cần phương thức sống. Đạo Phật dạy cho mình phương thức sống chân, sống thiện, sống mỹ, trên gọi là Pháp bảo. Ai mà không cần quy y Pháp bảo? Đi vô hãng làm mà không có người ta không chỉ mình biết làm gì, phải có người chỉ mình làm. Đó là instruction chứ gì nữa. Mà instruction là pháp, là con đường, là phương thức. Là tại sao mình không chịu quy y pháp? Rồi đoàn thể này, đây cũng phải đoàn thể không? Hãng mình có đoàn thể không? Ở đâu cũng có đoàn thể hết. Có nhóm học là có đoàn thể, gia đình mình có là đoàn thể. Nhưng nếu mình không học pháp để ứng dụng trong mỗi đoàn thể này thì đoàn thể này không an lạc, không thanh tịnh. Mình phải biến đoàn thể phàm phu thành một đoàn thể thánh thiện, cho nên gọi là tăng bảo. Bản chất tăng là hòa hợp, thanh tịnh. Người xuất gia là tăng, tất cả đại chúng nhóm học cũng là tăng. Mình vô đây mà không nhượng nhau chút, không nhịn nhau chút là bung. Ở đây quý vị nào biết viết chữ Hán hay biết? Thường ta viết chữ Hán ta vẽ một ô, từng ô vậy nè, để viết chữ cho nó ngay, cho nó đẹp. Thí dụ chữ Mộc phải không? Một chữ thôi, giữa cái chữ Mộc. Nhưng mà nếu chữ Lâm là hai chữ Mộc thì chữ Mộc này phải xích bên để đủ chỗ cho chữ Mộc thứ hai nó dính vô, cũng một cái khuôn đó thôi. Nhưng mà chữ Mộc nếu nó đứng một mình là một cây thôi thì nó đứng ngay giữa. Nhưng nếu nói tới cái rừng là phải viết hai cây, hai cây nó thành màu, thành Lâm là rừng. Đây là không ạ? Thì mình viết cái chữ Mộc thứ nhất dít qua bên, chừa chỗ cho chữ Mộc thứ hai nó nằm vô, cũng trong khuôn đó mà hai chữ Mộc kêu là Lâm. Ví dụ như chữ Trúc Lâm thì chữ Lâm hai chữ Mộc. Bây giờ nếu rừng mà sông sông Quốc ba chữ Mộc thì chữ Mộc bên này xích xuống chút, xích xuống chút, chừa trên này khoảng cho chữ Mộc thứ ba nằm vô. Cuộc sống là vậy, một mình ngồi giữa, nếu có thầy nữa mình nhích bên, ba thầy thì mình nhích nữa, bốn thầy thì mình adjust bốn cái ghế, sao cũng được hết. Cái đó gọi là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cho nên chiều nào cũng tụng kinh tự quy tăng hết mà không sống được chứ cái đó. Mình không đi đến cái thống nhất thì làm gì? Mình phải nhập với đại chúng mới tới chỗ thống nhất. Bây giờ đại chúng tăng vậy, tự nhiên mình quẹo đi ngã khác rồi sao cho thống nhất, phải không nè? Cho nên quý vị học Phật rồi, quý vị học kinh rồi, học Phật rồi, quý vị thấy là trí tuệ tu tập nó nằm tràn giang đại hải, có chỗ nào không phải là chỗ tụ. Đạo từ chánh niệm chứ không phải tà niệm, như là mấy ngày nay mình nói vậy. Rồi cuối cùng Đức Phật kết luận, bây giờ thế nào là trí tuệ không phải từ ngu si? Tỳ kheo tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, chứng đắc trí như thật, thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để dứt sạch khổ một cách chính đáng. Nãy giờ mình nói đó, Đức Phật nói là nếu như mà mình có trí mà mình thấy rằng pháp hưng suy, hưng là hưng thịnh, suy là suy tàn, quý vị để ý có cái pháp nào đời này mà không hưng suy không? Hai vợ chồng lúc mới quen nhau còn nam nữ trẻ trung tình cảm khác không? Mới đầu quen với nhau là anh với em, bắt đầu cưới nhau về là honey với darling. Có được đứa thứ nhất rồi bắt đầu kêu má một tí, má một tèo, già già ăn chút cái bà với tôi, ông với tôi. Có phải hưng suy không? Từ cái hưng anh em xuống từ từ đó. Rồi chưa nói, cái đó chỉ mới nói danh xưng thôi, chưa nói tình cảm. Đó là một pháp. Rồi quý vị thấy từ một cái nhà mới cất, rồi từ từ nó cũ, nó mục, đó là hưng suy. Cuộc đời này, cái miếng đất này nè, hồi mà thầy Tịnh Mãn mới mua là nó suy dữ lắm, nhưng mà từ từ nó hưng, phải không? Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư là một thiền sư thời nhà Lý của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Trước khi ngài mất, ngài có để lại bài kệ gọi là cáo thật để bằng răn đại chúng. Bài kệ như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Đó là bốn câu của ngài, phải không? Và dịch bốn câu đó thành một bài thơ lục bát. Thân như điểm chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Thậm suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Bài thơ bốn câu thất ngôn, Pháp Hòa dịch lại bằng thành bài thơ lục bát tám câu, vì mỗi một câu chữ Hán diễn đạt bằng hai câu. Câu đầu của ngài là thân như điện ảnh, tức là thân này giống như cái điện xẹt trên trời vậy đó, hữu hoàng vô, có rồi không, thì mình dịch là thân như điểm chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Hồi nãy Pháp Hòa có gặp cô Phật tử cũng là mẹ của một thầy trong số đệ tử của Hòa Thượng Lăng Hoa, gia đình mới dọn về đây, dọn có 10 ngày sau chú mất, từ một tỉnh khác dọn về đây, dọn có 10 ngày mất. Thì quý vị thấy không, đâu cuộc đời này, rồi hôm rồi là có một Hòa Thượng từ Việt Nam qua Mỹ này thăm đó, qua tới Texas 24 giờ sau Hòa Thượng mất. Qua Mỹ mới có 24 tiếng đồng hồ sau ngày mất. Rồi cuối cùng phải làm lễ nhập quan từ bên này đưa về lại Việt Nam. Rồi Pháp Hòa có đi một cái đám của một bác Phật tử qua đi thăm con 3 tháng, phát đồ hết trơn rồi chuẩn bị sáng mai là về Việt Nam. Tối nay đứt mạch máu chết, chết tại Canada. Rồi phải làm lễ nhập quan đây đưa về Việt Nam. Cho nên thân như điện ảnh hữu hoàng vô, như là cỏ cây rậm rạp, xuân, vạn vật xuân vinh. Mùa xuân thì nó hưng thịnh, còn mùa thu thì nó khô héo. Xuân hữu không, thu hữu không. Thôi thấy cuộc đời thịnh suy đừng có sợ, nhậm vận thạnh suy vô bố ý. Vì sao? Thạnh suy như lộ thảo đầu phô, xương mà nó nằm ở trên ngọn cỏ, nắng lên thì sao? Xương tàn. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô, thấy vậy đó, mong manh lắm. Thì Đức Phật nói, cái người mà có trí mà quán pháp hưng suy, chứng đắc trí như thật. Trí như thật là trí tuệ thấy các pháp như thật. À, bây giờ mình nhìn cái hoa này biết giả duyên sinh giả có. Thấy cái tấm khăn bàn này duyên sinh giả có, do đất do nước ha. Thấy tờ giấy này duyên sinh giả có, kêu là tờ giấy chứ bản chất nó lấy từ cây. Cây rồi người ta phải làm cho bao nhiêu quá trình để thành ra tờ giấy. Thành thử ra cái người trí đâu phải đợi đốt tờ giấy mới kêu là không. Người trí nhìn tờ giấy vẫn thấy nó là không, bởi vì thấy bản chất nó không ngay từ khi nó có. Đó là trí như thật. Thì thôi thì bây giờ á, cái bài kinh này á, cuối cùng Đức Phật nói nè, thế nào đạo từ không hí luận. Đức Phật giải thích: tỳ kheo, tâm ý thường diệt hí luận, an lạc an trú trong vô dư niết bàn, tâm thường lạc trú hoan nghị ý giải, đó gọi là đạo không từ hí luận, không ưa hí luận, không hành hí luận. Hí luận nghĩa là những lời nói vô ích, không cần phải mất thời gian, và nó làm mất thời gian của mình. Cho nên Đức Phật dạy, người không hí luận là người đó an trú, tâm thường lạc trú. Lạc trú là sao? Trú ở, trú nghĩa là ở, ở trong mọi cái giây phút an lạc mình có. Có vào ví dụ như đó, tối nay mình ngồi đây, sáng mai là ngày hôm, tối nay là nó qua rồi, nó quá khứ rồi, và không bao giờ mình sẽ có được cái tối như y hệt như vậy nữa. Cũng sẽ có những buổi tối như thế này, nhưng mà kiểu cách ngồi như thế này, những người ngồi góc cạnh này không bao giờ có được nữa. Người xưa ta nói đó, không hiếm khi nào mình gọi là có được cơ hội tắm ở cùng một dòng suối hai lần. Cho nên Pháp Hòa, quý vị biết không, Pháp Hòa dẫn đoàn đi hành hương, lúc nào Pháp Hòa cũng tâm niệm lần sau mình tổ chức đó, các vị đều nói con lần sau con đi. Nhưng mà thật sự khi tới lúc hành hương đó, có vị đau bệnh không đi được, có vị dê gia duyên không đi được, rất nhiều người cũng không đi được. Chính vì vậy cho nên đó, mỗi lần đi hành hương với đại chúng đó, Pháp Hòa rất trân quý từng giây phút, từng ngày được ngồi với đại chúng, được đi với đại chúng. Vì Pháp Hòa biết cái cơ hội mà được đi như vậy cùng một người đó hiếm lắm, khó lắm. Ở chùa mỗi lần Pháp Hòa ăn cơm với quý bác, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết quý bác mà mấy chục năm ở chùa đó, mỗi ngày, mỗi năm mình thấy quý bác già, lớn tuổi. Và cái mà cái ngày mà mình chia tay nó gần. Chính vì vậy cho nên nhiều lúc đó, mấy bác làm cho mình buồn á, Pháp Hòa cũng có giận, và thậm chí mình tự nhắc là thôi mấy bác cũng sắp rồi, bây giờ mình giận mấy bác, mai mốt mình lợi mình nói cái lời thương nhớ nó kỳ lắm, không có giận. Cho mình nhớ vậy đó, mình gần nhau mình nói với nhau những cái lời khó nghe, rồi mai mốt người đó đi cái mình tới mình nói những lời tán dương, những lời ca ngợi, mình ngại ngại hay sao, đúng không? Cho nên mình phải sống, mình phải lạc trú, nghĩa là mình trú trong cái an lạc mà chúng ta đang có. Hồi trưa này cô Văn Đức phát biểu đó, năm nay thấy sức khỏe yếu, nhưng mà không vì cái yếu đó mà mình lười, mà có thể hiện tinh tấn, phải không? Rồi không vì cái yếu đó mà mình không có chánh niệm về cái yếu của mình để mình lựa cái cách ngồi và cái cách tu tập. Thành ra quý vị vừa thấy, nhiều khi thấy cô trường lên đây cô ngồi, nghĩ cô này chắc lúc nào cũng muốn mua cái A, phải không? Nhiều cuối cùng cô mới nói là tại con lãng tai, con không có nghe thầy nói gì, con nhịn miệng thầy nói con đón không à. Quý vị thấy không? Có cảm là có thông, không thông là không cảm. Trước kia có thể mình buồn cô, nhưng chiều nay hết rồi, tại vì mình thông cảm rồi. Cho nên cuộc đời nó rất cần thông cảm. Tại sao mình không thông cảm? Mà rốt cuộc thông rồi ai khỏe? Mình không thông thì mình nghe. Mình thông được rồi mình khỏe. Vậy thì quý vị thấy được bát niệm chưa? Và quý vị thấy rồi, mình thấy là nhớ rằng sự tu tập của chúng ta không phải từ những cái sự gọi là ham muốn hay là mê mờ, mà cuối cùng do cái trí thôi. Và mình càng nói nhiều mình càng xa với sự thật, không có hí luận. Đó là cái bài kinh mà ngài A Na Luật, ngài đã thiền quán tư duy và ngài thấy bảy điều. Cuối cùng mà Đức Phật ấn chính bảy điều này, và ngài thêm câu cuối cùng là đừng hí luận. Ví dụ bây giờ ngài chứng được bảy cái này đi, rồi ngài đem ngài nói lung tung
rồi mình cũng ngồi mình luận bàn lung tung, thì mình lọt vô hí luận cái pháp này mà không đưa tới sự thật, không sẽ tu tập. Hết giờ mà. Bây giờ mình trả lời câu hỏi nha. Kính bạch thầy, xin thầy giảng cho con câu phước bất trùng lai, họa vô đơn chiếc. Vì sao lại như vậy? Khi tai họa đến dồn dập mình phải nên làm gì? Trước hết Pháp Hòa xin đính chánh lại cái câu tiếng Hán này: phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, chứ không phải đơn chiếc. Bởi vì đơn chiếc là tiếng Việt Nam, chữ chí là tới, hiểu không? Đơn chí nghĩa là không có tới một mình. Phước á, thì không bao giờ đến hai cái, gọi là phước bất trùng lai. Lai là tới, chí cũng là tới, nhưng mà chữ Hán hay cái chỗ đó. Phước bất trùng lai là phước không có đến hai lần, hay là dồn dập một lúc hai cái. Nhưng mà họa thì ít khi nào mà nó tới một lắm. Đương nhiên thôi. Có một ví dụ như nè, mình cắt cà rốt cái tay nó đứt, mà khổ nổi cái tay nào đứt nó đụng hoài, khó lành lắm. Mình đang buồn chuyện đó mà ở đâu người ta tới ta moi chuyện đó ta nói hoài, có phải không? Vì đó là cái pháp như thế vậy. Hỏi là tại khi nào việc nó đến thì làm sao mình phải làm gì? Bây giờ muốn làm gì? Muốn làm gì? Nếu mình biết mà làm gì, mình làm gì trước khi nó tới rồi. Có phải không? Như vậy thì nếu mình biết mình phải làm gì thì mình nên làm gì trước khi nó tới, để khỏi phải làm gì. Còn bây giờ khi nó tới thì chúng ta phải chuẩn bị tâm. Mình đã biết được, người ta đã nói trước với mình rồi, quả vô đơn chí, thì khi mà cái nó đến thì chúng ta phải chuẩn bị thôi. Vì mình đã chuẩn bị nó sắp sửa tới. Ví dụ như nè, người ta ở đây cháy rừng đi, cháy khúc này cái bà cảnh báo khúc kia sắp sửa nha, thì mình nằm đó mình chuẩn bị đi. Ông nói để tôi coi tới là... thì lúc nó tới là ôi cháy chứ cháy rồi giờ làm gì. Nó tới rồi chứ, nó báo trước rồi, mình thấy lửa đằng này là mình tự lo. Vậy thì á, mình phải biết rằng cái họa nó có thể tới với mình bất cứ lúc nào, phải không? Thì bây giờ mình chuẩn bị, một là tạo phước, hai là chuẩn bị cho mình một cái trí để mình nhận biết từng việc mà mình đối diện, chứ không có chạy trốn nha. Mình trốn cái khổ không có trốn được. Quý vị hôm nào về nghe cái bài giảng của Pháp Hòa, không có thể, cái bài pháp tên là không có thể. Thì ở trong cái bài đó nói về một bài kinh mà bốn ông tiên ngồi bàn với nhau. Nếu khi mà chết nó tới, mình làm gì? Ông kia nói tôi chui lên trời, ông nói tôi chui xuống đất, ông kia tôi chui vô núi. Rồi cuối cùng không chui đâu được hết. Tại vì sao? Nghiệp quả sở thiên thành an đào tị. Nghiệp mà nó đến rồi đừng hòng mà trốn. Đấy, ở đây là mang nợ đó, trốn được không? Không có trốn được. Ở đâu là cũng ngồi rồi. Còn nó không ngồi là được không? Nó vô system hết. Mình đưa tên mình lên bấm dính tên. Rồi hai trách. Cho nên á, ở đây là chúng ta, một là mình tạo phước, hai là mình chuẩn bị cho mình một cái trí chuẩn bị. Tại sao mà mỗi buổi chiều ở chùa tụng kinh hay nói ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, như cá ít nước nào có vui chi, như thiểu thủy ngư, như cá ít nước tư hữu hà lạc, có vui cái gì? Đại chúng đương cần tinh tấn, đại chúng hãy siêng năng cần mẫn, như cứu đầu viên, như cứu lửa trên đầu mình.
đản niệm vô thường, phải khởi tâm quán niệm về vô thường, thậm vật phóng dật, cẩn thận đừng buông luôn. Ở đời này sống lúc nào cũng không có buông luôn được. Pháp Hòa nói, thưa đại chúng, mặc dù mình lái xe đường rất là thẳng, nhưng dám buông tay lái không? Không. Vì buông tay lái là lệch xe liền, phải không? Cuộc đời này cũng vậy. Dù mình đang sống cuộc sống rất là thuận buồm xuôi gió, nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng thế. Dù đang thuận buồm nhưng vẫn phải giữ, bởi vì hãy lơ là tiêu liệt. Có phải không? Mình á, không ổ voi thì cũng ổ gà, không ổ gà cũng ổ chuột, không ổ chuột nào hết cũng có những cục gạch cục đá. Tại sao những cái shopping mall, những cái nơi công cộng người ta xây cái parking đó, người ta xây ngồi cái nó nhô lên một cái cục cao cao nhà để chi vậy? Để mình chậm lại, đi từ từ. Cuộc sống nó là vậy đó. Không bao giờ tâm mình buông luôn được. Quý vị hiểu chỗ đó không? Cho nên gọi là chuẩn bị cái đó. Tại làm sao quý thầy á, mai y mai vuông, mấy cái y á, vuông đầu tròn áo vuông. Quý vị em tin quý vị dở cái áo giặt hồ quý vị mặc coi, có phải ở phía sau cái cổ tròn có đắp cái miếng vuông phía sau lưng không? Cái cổ tròn vai vuông, lúc nào nhắc mình tròn vuông, gọi là vuông tròn. Cái y mà quý thầy đắp á, có viền bốn góc như này, cái đó là cái bờ đê giữ ruộng. Cho nên tất cả chúng ta phải giữ giới này, giới này, bước xuống đây là tan, ngay từ đây lui cũng sao hết, hãy ra phạm vi đó là tiêu. Không luận là đời hay đạo, anh ra khỏi phạm vi của anh là anh tiêu. Luật pháp ở đây cho phép cái gì mình làm, hãy mình làm hơn cái đó thì phạt. Thưa thầy, Hoan Hỷ giải thích cho con thông suốt cộng nghiệp là gì. Cộng nghiệp nó đi với trừ nghiệp. Thưa đại chúng, cộng là chung, cộng nghiệp nghĩa là những cái gì mà chúng ta chung với người đó. Nhưng mà nghiệp, trước hết nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen. Nhưng mà nếu như mà có thói quen tốt thì mình sống đây cộng nghiệp tốt. Tôi là ví dụ ha. Bây giờ ở đây á, quý thầy có thói quen á, là gặp nhau cái ai gì là Phật. Quý vị về đây, quý vị ở đây chừng tháng trời, cái quý vị thấy vậy, cái quý vị làm chung hết trơn luôn, thì cái này cũng là cộng nghiệp. Rồi thầy trụ trì ở đây được người ta thương, cho nên người ta chở gạo, chở rau, chở bún rồi lên cúng. Người ta quý thầy, người ta kính thương chùa, người ta đem người ta chở lên người ta cúng. Mình ta không biết mình là ai, nhưng mà dọn về đây mình sống trong chùa này, mình có cộng phước không? Thầy ăn gì mình ăn đấy. Thầy ăn bánh bèo mình cũng bánh bèo. Thấy không? Cộng nghiệp, cộng phước. Chữ cộng là chung. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình đi ăn trộm, mình nuôi con mình, nghiệp là mình tạo. Nhưng mình nuôi con mình bằng cái tiền ăn cắp đó, con mình nó có cộng nghiệp không?
Có.
Nếu mà người ta bắt mình thì người ta đăng báo, người ta quảng cáo lên mình là Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì, thì con mình nó ảnh hưởng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, ai mà đi vượt biên đó, là bị vô sổ đó, là mình bị nằm trong cái thành phần gọi là gì, gọi là phản động, phản quốc gì đó, và mình cũng bị ảnh hưởng vậy. Thì đó là một hình thức cộng nghiệp, quý vị hiểu không? Thành thử ra ví dụ bây giờ á, mình á, cho nên Pháp Hòa thường hay nói á, mình làm cái gì á, mình thí dụ cái việc cái không cần phải xài tới cái dĩa giấy, ly giấy, khỏi xài. Còn nếu như mình tới chùa mình ở nguyên ngày, xài cái ly á, nhớ ghi tên mình vô để mình xài nguyên ngày. 2 phút mình rút cái ly mình uống, 3 phút mình uống cái ly. Một ngày mình ở chùa mình chừng 20 cái ly. Mà ai cũng như vậy thì cái môi sinh, cái môi trường này nó là sao? Thì nếu như mà cái bầu không khí này nó bị ô nhiễm, mình có ảnh hưởng không? Có chứ. Bây giờ thí dụ, bây giờ Pháp Hòa mua cái ví dụ khác. Cái người mình không thương, mình không thích, mình ghét, họ đang đứng đổ xăng. Trời ơi, cơ hội là thì tôi cũng quẹt cái cho nó nổ. Nhưng mà thưa đại chúng, một mình quẹt, mình tâm mình nghĩ là mình quẹt cái người đã chết, nhưng mà khi nó nổ cái trạm xăng đó thì bao nhiêu người chết? Nhiều lắm. Thì ngợi người đó ta là ta cộng phước, thì cũng có cộng phước, nghiệp cũng có cộng. Như vậy thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đã từng tạo cái gì để người khác cộng với mình không? Có chứ. Thí dụ như cha mẹ thì con cái nó cộng, anh thì làm em nó cũng cộng, cho nên không người nào mà ngồi đây mà không làm gì mà không có người cộng theo. Thế thì chúng ta phải cần cẩn thận cái gì? Tạo phước để người khác cộng phước, giảm nghiệp để người khác khỏi có phải cộng nghiệp với mình. Kính bạch thầy, tại sao ăn cơm xong mình tụng chú chuẩn đề thay vì chú nào khác? Hiểu ý không? Tại vì chùa có cái nghi thức ăn cơm buổi trưa đó. Thôi trả lời câu này luôn, nó dính chùm với nhau đây. Đây. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con ý nghĩa chữ cúng quá đường. Chữ quá đó nghĩa là đi qua. Chữ đường là nơi chốn. Thí dụ như ở chỗ này để ngồi thiền là thiền đường. Chỗ nọ để ăn cơm là trai đường. Cái phòng kia để mình tiếp khách là khách đường. Đường là cái chốn, cái nơi, cái phòng. Chữ quá đường là gì? Chữ quá là mình đi qua cái chỗ ăn cơm, đi cái chỗ trai đường là ăn cơm. Nhưng mà cái chữ quá đường này ai qua? Khi chuông thỉnh lên có hai chủng loại thôi. Chuông báo tất cả tăng chúng Phật tử chúng ta mặc y mặc áo lên cái chỗ đó là quá đường. Bên cạnh mình có ai nữa? Phật thánh, thánh hiền, và chúng ta đều có mặt trong cái buổi lễ trai đường đó, gọi là quá đường. Hiểu ý không? Cho nên khi mình vô cái nghi thức á, là mình cầm cái chén cơm lên, rồi mình bắt ấn, mình cúng dường đó, là mình cúng cho Phật, cho Thánh trước khi mình ăn. Mà tại vì hôm nay kỳ này chùa đưa nguyên cái dĩa hột xoài nó bự hơn cái mặt mình, sao ưng. Mọi lần còn cái tô, cái bát gì, bữa nay bưng nguyên dĩa hột xoài này mà bưng lên vậy là nó tưởng mình múa quạt. Cho nên phải để cái dĩa chắp tay cúng, chứ đúng ra là mình phải đưa cái bắt cái ấn này là để cái tô cơm lên. Thì nhớ là quá đường, ý muốn nói là một nơi chốn để chúng ta ăn cơm. Và thôi khi nói rằng nghi thức quá đường nghĩa là mình ăn cơm trưa một như bằng một cái hình thức, một nghi lễ. Mà ai đến cái đường đó không phải mình không, mà có thánh hiền cũng có mặt. Đó là một. Rồi cái câu này là kế nè, tại sao mình ăn xong mình tụng chú chuẩn đề không tụng chú khác? Tại chú chuẩn đề ngắn nhất. Bởi vì chú chuẩn đề là nói gọn, còn cái tên nguyên của bài chú là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề. Và Đức Chuẩn Đề là một Bồ Tát có 18 cánh tay, nhớ không? Ở giữa có con mắt thứ ba, bên hông này mọc 18 cánh tay. Con mắt này tượng trưng cho thật trí, bàn tay tượng trưng cho quyền thừa. Chữ quyền là phương tiện. Tạm Pháp Hòa ví dụ, ông chủ tịch đó chết, ông phó chủ tịch tạm lên nắm quyền, thì chúng ta gọi là gì? Quyền chủ tịch. Nghĩa là ông chủ tịch tạm. Chúng ta là người có trí, vận dụng cái trí là thật trí, mắt thứ ba. Còn tất cả mọi hành động xung quanh mà chúng ta làm là quyền thừa. Có một ví dụ, mình là ngồi thiền buồn ngủ quá, bây giờ đứng dậy thì làm ồn, thôi mình lấy hai cái tay dò nóng, dò nhẹ nhẹ cho thiệt nóng, so lên mắt, so lên mắt cho nó nóng lên, nó tỉnh. Rồi bây giờ đừng có nhắm nữa, tại giờ nãy mới đầu mình nhắm như này, mới đầu hít thở làm rồi. Trời ơi, chưa nói là mình chề đó, nó thầy nó dở. Bây giờ thật chí là con mắt thứ ba, quyền thừa là những bàn tay, cho nên Bồ Tát Chuẩn Đề 18 cánh tay cầm 18 bảo vật, cầm chuỗi, cầm linh, cầm kiếm gì đó ha. Thì thưa đại chúng nhớ vậy nè, chúng ta nhận biết mọi sự việc hết, còn những gì chúng ta giúp người đó là phương tiện. Ví dụ thật trí là biết ăn để sống, còn quyền thừa là phải có món ăn mới sống được. Rồi khi chúng ta ăn, chúng ta nhớ rằng ăn chỉ là phương tiện để sống. Thật trí phải nhìn nhận rằng đừng chấp trước món ăn, đừng bắt buộc phải ăn cái gì. Ví dụ bữa đó người ta nấu canh chua mà nó không chua là tại vì người đó cái cách ăn người ta sợ chua, người ta bông tử, người ta nêm nó vậy. Quan trọng là mình vẫn có bữa cơm mình ăn. Thật trí phải nhận cái đó để ứng dụng mọi quyền thừa. Cho nên tụng chú Chuẩn Đề, hiểu ý không? Cho nên nhớ là khi nhìn tượng Chuẩn Đề là để ý mắt thứ ba. Mắt thứ ba là thật trí, 18 cánh tay là quyền thừa, nghĩa là phương tiện. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái tượng đó lắm, tại vì trong 18 cánh tay có một cánh tay cầm một cái vòng mà hồi nhỏ Hòa khoái bánh cam bánh còng. Quý vị nhớ cái bánh đi với mình ta em, lúc nào cũng để ý Bồ Tát cầm bánh còng. Ở trước cửa chùa có trồng cái cây mộc lan, cái lan mỗi lần Pháp Hòa đi chùa cái Hòa hái vài cái và để trong cái dĩa, Pháp Hòa vô cúng cho Bồ Tát Chuẩn Đề. Mà hồi nhỏ là thích cái tượng Chuẩn Đề lắm, bắt học bắt phấn Chuẩn Đề. Thì sao mình lớn lên mình hiểu được ý nghĩa của cái tượng đó, thì mình thấy rằng 18 cánh tay là phương tiện độ đời. Và khi mình nhìn ra tất cả mọi sự cần của người, mình đưa bàn tay mình tới cứu. Ví dụ người này bị lạnh tay, mình đưa tay tới mình xoa ấm. Người này đang bệnh cần thuốc, mình lấy bàn tay để mình đưa thuốc. Người kia đang cảm quá cần chén cháo, mình nấu, lấy bàn tay mình làm chén cháo liền cho nó ăn. Vì cái trí này nhận biết mỗi cái cần nhu yếu của người ta, bàn tay này đưa tới cứu được. Sau kết thúc một thời một bữa ăn cơm, tụng chú Chuẩn Đề để nhắc nhở chúng ta mọi hình thức mà ăn là một. Con người mình đã dính vào năm cái tham muốn, mà trong đó là ham ăn: tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thùy nè, ham tiền nè, ham đẹp nè, ham danh nè, ham ngủ nè, ham ăn nè, thấy không? Dính hết không? Dính hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không có bỏ nha. Con người mình vẫn có tiền, mình vẫn thích tiền, thích đẹp, thích danh, thích ăn, thích ngủ, đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mình có tu thì mình giảm cái đó, vừa chừng cái đó. Không ngủ chết làm sao? Phải ngủ nhưng mà ngủ ít thôi, ngủ vừa thôi, ngủ nhiều mất dấu. Ngờ ô ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi. Ai mà không thích danh? Nhưng mà biết, thí dụ như bây giờ ta vô cái hội đó, ta bầu mình lên hội trưởng đi, vì sự việc chung vẫn nhận chức hội trưởng, nhưng tâm vẫn biết hội trưởng là hư danh. Đã là danh là phải hư danh. Và mình nhớ là mình nhận chức phải nhận luôn việc, chứ không có nhận chức mà không nhận việc. Có nhiều người chức thì thích nhận mà việc thì không làm. Nghe này, nhận chức mà không nhận việc, thấy không? Thành thử ra nếu phải làm nhận cái danh thì cứ nhớ là danh chỉ là hư danh. Hết 4 nhiệm, hết 4 năm một nhiệm kỳ, người khác có thể bầu người khác, mình không có phải mãi mãi với cái danh này. Mình chưa bao giờ được danh này mà hôm nay được danh này thì nhớ chỉ là danh phạm. Chứ cuộc đời này ai mà không có tiền, không cần tiền, không cần đẹp, không cần ăn ngon ngủ kỹ, nhưng chúng ta biết đủ. Hồi nãy nói nó không nhàm chán, nhưng mà tri tốt. Thế nên mình tụng chú chuẩn đề là để nhắc mình cái đó. Thật trí quyền thừa. Làm cái gì cuộc đời này tạm hết, nhưng mà có trí này nhận biết, không chấp cũng không bỏ. Tôi biết anh đang làm gì. Quý vị hiểu ý chưa? Hiểu được cái bài đó ha. Thôi mình câu nữa hết rồi. À, khi nhân chính thành quả, phải trả nghiệp thì mình đã hiểu đây là nghiệp quả và rất là chân thành sám hối. Vậy con phải công phu như thế nào để hóa giải nghiệp hữu hiệu? Xin thầy vui lòng hướng dẫn cho con. Chắc cái này phải đợi khi nào em xong việc này là em mới trả lời được, tại em cũng đang trả nghiệp. Thưa đại chúng á, nghiệp ta phải trả, nhưng để hữu hiệu sự trả nghiệp, chúng ta biết là nghiệp trả mà không có khổ. Cái thứ hai là trả mà không mượn thêm. Bây giờ có một ví dụ nha. Kinh Phật nói nè, mình sanh ở đời này cao lùn mập ốm xấu đẹp gì là nghiệp gì? Nghiệp quá khứ. Mình có con mắt, miệng, mũi, tất cả đều là nghiệp của quá khứ để mình có đời này. Nhưng đừng có lấy cái nghiệp này để tạo, đừng có lấy cái nghiệp cũ này để tạo thêm nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình có cái miệng, nhưng mà cái miệng của mình nó không tạo nghiệp dữ lắm, ăn cũng dữ mà nói cũng khủng khiếp. Mai có cái miệng á, chứ nếu mà hai cái miệng biết ăn nấu sao cho kịp. Mà quý vị thấy rằng á, chỉ cái miệng thôi mà nếu mà mình tính ra mình khổ cho nó cũng dữ lắm. Sáng là phải đánh răng, tối phải chà, đánh răng chà súc miệng, rồi á, lâu lâu phải đi clean răng, rồi răng bị sâu là phải sửa. Mới nói cái miệng thôi mà tốn tiền cũng khá nha. Rồi chính cái miệng này đưa vô bao nhiêu con sinh vật. Đây là cái cửa nghĩa trang à. Mình ăn con gì mình chôn nó vô đây gì nữa. Rồi khi mình ăn vô có bệnh không? Bệnh tùng khẩu nhập. Mình nói mình la có họa tai không? Họa tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập, hóa tung khẩu xuất. Nói cái miệng thôi là nghiệp nhiều rồi, chưa nói tai mắt đủ thứ đó. Thương ai nhìn khác, ghét ai nhìn khác, cũng mắt này thôi. Thử ra nó cũng lên xuống theo cái vui buồn, cái thất tình đó. Cho nên rõ ràng mình ôm cái nghiệp cũ, mình tạo cái nghiệp mới. Cho bây giờ á, mình biết rằng mình đang trả nghiệp, đừng có tạo thêm. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái cảnh nghèo, gặp cái cảnh nghèo thì biết đời trước mình thiếu bố thí, và mình ganh tị với những người bố thí. Cho nên này, đời này á, mình nghèo mà không được người giúp, thiếu gì người ta nghèo mà ta vẫn có người giúp, còn mình nghèo mà không ai giúp, là hai nhân. Một là không bố thí, hai là thấy người bố thí mà mình cản trở, mình chê cười. Cho nên đời này mình gặp ai đó. Và nếu mình gặp hai cái đó thì biết rằng đó là nghiệp của quá khứ, không trả nha, vui vẻ. Nhưng cái vị hỏi đây, nhưng mà làm sao để hữu hiệu nè? Đừng ganh tiếp, đừng có ganh tiếp, thì chấm dứt cái ganh đó và tập tùy hỷ với mọi việc phước lành của người ta. Thí dụ mình không có thấy, nhưng mình nghĩ đọc báo thôi, nghe cái ông đó có tiền cũng cho cái gia đình kia mà 5 căn nhà, mồ Phật tôi mừng cho cái gia đình đó, cũng mừng cho cái ông này. Cũng may là xã hội còn những người có tiền mà biết phát tâm, chứ có nhiều người ta có tiền mà ta phát tâm, khởi tâm vậy. Mình không biết người đó là ai, nhưng ở nơi đây mình kết duyên với họ. Cho thưa đại chúng, Pháp Hòa kết duyên với Tăng Bảo bằng cách này nè. Đây là cái cách thực tập của Pháp Hòa đó. Cho mình biết rằng á, mình sanh ra đời nào cũng không bất chủng tử, gặp thánh hiền tăng, gặp những bậc thiện trí thức. ở đâu mà các vị tăng mà mình nghe các vị viên tịch á, cái tâm mình hướng về các vị đó mình đảnh lễ. Con xin đảnh lễ giác linh của Ngài. Dù mình không biết vị đó là ai, nhưng mình đọc báo, đọc tin, mình thấy gì nó mất, mình kết duyên với vị tăng đó. Thì chư tăng trong mười phương mình kết, thì đời nào mình mất cái duyên mình gặp tăng bảo đâu. Rồi mình gặp kinh điển mình phải trân quý, để mình không mất cái duyên với pháp bảo. Mình gặp tượng Phật mình xá, mình cúi đầu hoan hỷ, không mất duyên với Phật bảo. Cho tam bảo đời nào mình không có. Cho nên á, ở đây đã nhận ra được cái nghiệp rồi. Nhưng mà tại làm sao mình trả hữu hiệu? Trả hữu hiệu là: một là không mượn tiếp, hai không than oán, không có than trời trách đất. Vì hiểu rõ nhân quả rồi. Người không hiểu ta mới nói tôi nghĩ lại, từ nhỏ tới giờ tôi không làm ác, mà tại sao tôi bị cái này? Cái đó là mình trách rồi. Còn nếu mình đã rõ được nghiệp của quá khứ thì vui vẻ trả. Thời cuối cùng Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện cũ nhưng mà nó phù hợp. Có một người đó đến hỏi một vị thiền sư: người tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì vị kia trả lời: không. Vì trả lời không cho nên đọa làm chồn, làm thú. Khi mà trong cái kiếp làm thú, người đó nghiệm ra khổ quá, không biết mình trả lời sai đúng như thế nào mà bị mắc cái quả này. Hôm khác gặp một vị tổ, nói: con gì trả lời sai một câu mà con đọa làm thú. Bây giờ con muốn thoát kiếp. Thì vị tổ nó nói: vậy ông hỏi lại tôi đi. Thì con thú nó hỏi: người tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì vị tổ trả lời cho con thú đó là: có. Hay là có hay là không. Thì cuối cùng vị kia mới trả lời là, cái vị tổ mới trả lời cho con thú đó là: bất muội nhân quả. Người tu hành vẫn rơi vào nhân quả, nhưng mà chúng ta hiểu rõ nhân quả cho nên chúng ta không khổ vì nhân quả. Cái đó gọi là bất muội nhân quả. Thí dụ đời này mình nói ra nhiều cũng ai tin hết. Vì đời trước mình phải biết mình chuyên môn lừa gạt người khác, cho nên đời này mình nói không ai tin. Đời này mình làm đâu hư đó. Vì đời trước mình thường phá hoại những cái thành tựu của người khác. Nếu mình tin nhân quả và mình không mê lầm nhân quả, cho nên quả gì nó đến mình không hề than trách, mà cũng không sợ lắm cái nhân không dám làm. Một là không than trách, hai là không tạo tiếp. Như là các vị thường nói đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh mình nó lúc giận lên là xả láng, nhưng mà Bồ Tát là thấy khác. Người ta sắp sửa tạo nhân người ta sợ lắm, vì người ta biết được cái nhân này chính là cái gốc khổ, cho nên dừng ngay cái chỗ tạo nhân. Còn mình đó, đông khe làm cho xong đi tới đâu tới, nhưng khi quả tới thì mình sợ. Cho nên mình rất là sợ quả, mà khi tạo nhân chẳng ngán. Còn các bậc trí thức, trí tuệ, người ta ngay cái giây phút sắp tạo nhân chấm dứt liền không dám. Thì chính vì vậy mà các ngài khác mình ở chỗ đó. Vậy thì ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây không ai không trải nghiệm, không người nào mà không trải nghiệm cả. Nhưng mà người không hiểu đạo lý thì trả mà trách, mà than, mà oán. Còn chúng ta và đồng thời tạo nghiệp nữa, vừa trả mà vừa chửi người khác, vừa bức bách người khác. Còn mình trả không trách, mà tránh không dám làm điều đó nữa. Ví dụ đời này nghèo, không dám ganh tị với ai, mà biết tùy hỷ. Để mình chỉ nghèo của cải mà chưa nghèo tâm hồn. Có nhiều khi người ta nghèo của cải mà ta nghèo luôn cả cái tâm hồn người ta, thì cái này quá nghèo. Thì kết thúc cái Pháp Hòa thưa đại chúng là đời trước các vị nhắc nhở mình, phải không? Người ta nhắc nhở mình kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo, phải không? Người sau ăn uống còn dư để, nghĩ lại phận mình túi vắt teo. Tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo.
Đó là nhân quả mỗi người đó bố thí ban ơn tiêu hết nghèo. Mà chữ nghèo đây là nghèo hai thứ nha, nghèo vật chất, nghèo tâm hồn. Ví dụ bây giờ mình mù chữ, không biết chữ, nhưng thấy ai đọc được á, trời tôi thích ghê, nhờ người đó đọc tôi được nghe, tôi hiểu, tôi hiểu. Làm với giỏi chữ đâu đọc mình gắn thì là mình mất luôn cả cái cơ hội đó. Cho mình không biết chữ mà ai ngồi đọc cho mình nghe, mình quan nghĩ tán đêm. Câu cuối: thưa thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Trong kinh Di Đà có đoạn nói các vị ngồi tại gốc độ của mình, le tướng lưỡi rộng dài bao trùm thế giới, tam thiên đại thiên và thốt lên là thành thật chấm chấm. Thế này trong kinh Di Đà đoạn cuối đó, mười phương các Phật mà le tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới mà nói lên lời thành thật rằng: này chúng sanh các cõi, các vị phải nên tin kinh này, vì kinh này là kinh bất khả tư nghi gì đó. Thì cái câu đó nghĩa là gì? Ở đây là như thế này: bởi vì chúng ta làm một việc gì để xác định điều đó đúng. Nếu một phương mà khen thì cũng còn chưa tin được, nhưng nếu mười phương mà ta đồng khen có phải là chuyện đáng tin không? À, bây giờ người chúng ta thường hay nói cái lưỡi là cái chỗ để chúng ta đưa ra những lời nói. Nhưng mà nếu người nào mà le cái lưỡi dài ra mà đụng được chóp mũi là người này chuyên môn nói thật, chứ mà nói dốc. Thường thường ai mà nói gì cái mình muốn tin á, mình nói đâu le lưỡi liếm lỗ mũi mà. Có không? Mình liếm được cái lỗ mũi là mình nói là người này nói thật. Thì đó là bởi vì vậy cho nên á, chư Phật ở mười phương ngồi tại chỗ nhưng mà le tướng lưỡi rộng dài trùm khắp là biểu thị cho lời nói thật. Cái đó là biểu tướng cho lời nói thật, để xác định với chúng sanh rằng chuyện này có thật. Cho nên ví dụ như một người nói mình chưa tin, mà nếu mười phương ta nói là mình phải tin chứ. Mà mười phương này là toàn là Phật không? Cho nên Đông phương, Tây phương, Bắc phương, Hạ phương, phương trên, phương dưới, nói cho đúng là thập phương. Nhưng mà bởi vì lấy sáu phương chính, Đông, Tây, Nam, Bắc, là gì nữa? Trên, dưới. Chứ còn nói đủ là Đông, Bắc, Tây, Bắc, Đông, Nam, Tây, Nam. Nhưng mà bốn phương kia là phương phụ. Lấy bốn phương, lấy sáu phương chính, chứ thật ra là mười, để biểu tượng cho mười phương. Hiểu ý không? Mà ngồi tại chỗ mà le tướng lưỡi rộng dài, mười phương đều nói, nghĩa là xác định sự này sự thật. Và tướng lưỡi rộng dài là lời nói thật. Vậy thôi. Dạ cũng hết giờ. Thưa đại chúng, tối hôm nay coi như là mình kết thúc được 4 buổi học ha. Và 4 buổi chúng ta học về kinh Bát Niệm của ngài A Nan Luật Đà. Và chúng ta nhớ là cuối cùng là Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Ví dụ như nãy giờ mình ngồi mình nói tràn gian đại hải suốt 4 thời nay, nếu không khéo là hí luận hết. Phải vậy không? Nói rỗng toét cho nghe chơi vậy thôi. Thành thử ra mình hãy lắng nghe nói và biến những cái điều chúng ta học hỏi được thành ra cái pháp tu. Cũng như những câu hỏi này đại chúng hỏi, Pháp Hòa đem hết khả năng hiểu biết của mình giải thích cho đại chúng nghe. Đại chúng nghe xong giải tỏ của mình và thực hiện những gì mình muốn hiểu thì cái này không thành hí luận. Còn nếu như để tôi thử coi ông biết cái này không, thì ngay khi khởi tâm đã là hí luận rồi. Ngay khởi tâm là hí luận. Rồi nếu mà Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa cũng nói rỗng cho quý vị nghe thôi, còn Pháp Hòa không làm gì hết cũng là hí luận. Cho nên Đức Phật rất cẩn thận. Những gì chúng ta đạt được chúng ta nói ra, nhưng phải khéo, đừng để nó biến thành những hí luận thì nó không lợi ích cho mình. Vậy thôi. Chứ còn thật sự ra mình tu thì mình được phần mình, còn mình không làm thì đó là lỗ lã của mình. Phật không ảnh hưởng gì hết. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là
Đức Phật không hề ép chúng ta tin bất cứ điều gì. Tin hay không, không ảnh hưởng đến đạo lý của Đức Phật. Vì mục đích của Đức Phật là hướng dẫn chúng ta giải thoát mọi ràng rịch khổ đau, để có được một thân tâm tự tại giữa cuộc đời này. Nếu chúng ta làm thì chúng ta được lợi, còn chúng ta không làm thì đó là quyền của mình. Phật cũng không bắt tội. Đừng nghĩ rằng mình không làm điều đó Phật đưa mình xuống địa ngục. Trước hết Phật không rảnh, Phật không rảnh làm điều đó. Và cái thứ hai, nếu mà mình nghe lời Phật, Phật đưa mình lên, mình không nghe lời Phật, Phật đưa mình xuống, thì không phải là Phật. Đây là một ông thần. Nghe lời thì cho hưởng, không nghe lời giáng tội. Đó không phải Phật. Cha mẹ bình thường còn không làm việc đó, huống chi là một bậc giác ngộ như Đức Phật. Con người nào mà thấy con mình không nghe lời mình tìm cách mình hại nó không? Không. Dù nó ngỗ nghịch cỡ nào, dù nó chống đối mình cỡ nào, nhưng nó là con mình vẫn ôm bắp mình thương nó thôi. Phàm phu chúng sanh mà còn làm được việc đó thì huống chi là Đức Phật. Cho nên Đức Phật là một người giác ngộ. Ngài giác cái gì? Giác cái khổ, giác cái con đường thoát khổ. Nhớ nha, Đức Phật giác cái đó đó. Và Đức Phật chỉ cho mình, đây là khổ, tôi đã qua rồi. Đây là con đường diệt khổ, tôi đã tu tập. Và đây là bến bờ an vui, tôi đã tới. Quý vị phải nhớ cái đó. Đức Phật là người chỉ cái khổ. Ngài đã sống, đã vượt qua được cái khổ đó, và Ngài đã tìm ra được con đường hết khổ để đến được chỗ an vui, và Ngài đã chỉ cái đó. Cho nên mục đích của Đức Phật ra đời chỉ làm bốn việc thôi, bốn chữ thôi: khai, thị, ngộ, nhập. Khai cho mình hiểu, chỉ cho mình thấy, không? Gọi là khai, thị, ngộ, tức là mình nhận được cái đó để mình chứng được cái đó. Nếu nói cho đủ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Chúng sanh mình không biết thì Phật khai là mở. Cho nên đó, thị là chỉ, khai thị là mở ra và chỉ. Cho nên không có đợi chết mới cần khai thị. Chết mà khai thị là muộn lắm. Khi mình sống là phải khai liền, phải thị liền. Biết lúc đó mình đủ tỉnh để nghe lời khai thị không? Cho nên khi còn sống là phải tiếp nhận lời khai thị. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ hai, phẩm phương tiện, xác định chư Phật ra đời chỉ vì một mục đích là khai thị ngộ nhập. Khai cho chúng sanh Phật tri kiến, thị cho chúng sanh là chỉ cho chúng sanh Phật tri kiến. Tại sao không gọi cái khác? Bởi vì chúng sanh mình vẫn có tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Mình có cái thấy biết không? Nhưng mà cái thấy biết của mình là cái thấy biết phàm phu. Bây giờ Phật cho mình cái thấy biết của bậc tỉnh thức giác ngộ. Ví dụ như mình nhìn cái hoa hồng, mình biết đây là hoa hồng, và mình nhận được hoa hồng là có gai. Vì vậy cho nên khi mình đụng vô hoa hồng để mình cắm hoa hồng là mình phải cẩn thận để đừng bị gai đâm. Còn nếu mình không biết, mình nhào vô mình chụp cái để mình bị đau tay, thì cái này là mình tại mình không biết à. Phật nói rồi. Quý vị nhớ cái bài hát mà muốn thương phải hiểu không? Nhớ cái bài đó không? Không nhớ hả? Mình hát thử không? Trước khi mình nói cái bài hát đó thì Pháp Hoàng muốn giải rõ cái chỗ đó để cho đại chúng thấy được sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời này, là Ngài muốn chỉ cho mình thấy. Pháp Hoàng ví dụ vậy nè, nói đi lại cái đống lửa đó, gấp cho tôi vài cục lửa để tôi mồi lửa tôi nấu cơm. Mình thấy đống lửa đó, nếu mà người có tỉnh thức, có nhận biết thì đây là đống lửa, thì phải gấp lửa bằng cái gì? Phải lấy bằng cái cây gì mà gấp lên chứ. Đâu phải tôi kêu lại gấp lửa mà đưa nguyên cái bàn tay vô gấp đâu. Phải không nè? Phật cũng thế. Phật nói cho mình biết đây là đống lửa,
nhưng không có trở ngại, có phương cách gấp lửa. Và không trở ngại, lửa nó có thể cháy rừng, cháy nhà, nhưng nếu mình biết dùng nó có thể làm ra ánh sáng, làm ra tổ ấm để sưởi ấm cho mình. Vậy thì khổ cũng chưa đã là thật khổ, nếu mình biết nhận cái khổ để mình adjust cái khổ thì khổ không làm mình khổ. Phải vậy không? Như là mình vẫn chết, nhưng mà mình biết chết, biết là sẽ chết, cho nên không khổ sở vì cái chết. Rồi bây giờ mình kết thúc cái buổi này bằng cái bài Muốn Thương Phải Hiểu ha. Giờ trước hết là bài chúng sẽ học cho thuộc câu này. Thế mới thiệt là thương. 2, 3.
Thế mới thiệt là thương.
Quý vị có thương em không? Có không? Để em uống nước đã. Khi nào có bà lại giấu là mình hát câu đó nha. Sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương.
Thế mới thiệt là thương.
Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương.
Thế mới thiệt là thương.
Sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Thank you. Quý vị hiểu được ý của bài hát không? Không ai thương mình bằng mình, phải không? Hoa hồng là phải có gai, vì mình sơ ý mới bị gai xước. Không thể trách hoa hồng. Và quan trọng bây giờ là mình đang bị thương, và cái vấn đề là phải băng bó vết thương mình. Như mình gặp rắc rối với người thân, khoan trách người ta đã. Bây giờ mình đang bị tổn thương nè, mình phải làm gì để xoa dịu cái vết thương lòng của mình? Biết đâu chừng khi mình xoa dịu rồi, mình hiểu được người kia, tại vì có mình trong đó 50%, cho nên sự việc nó mới như thế này. Thôi thì mình đã lành lặn vết thương thì mình cũng để yên cho người đó tự lành lặn vết thương. Đó là cái ý của các bạn khác. Mình phải thương mình, và khi vết thương mình lành thì tự nhiên mình biết thương người, phải không? Muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Cầu hiểu là trí tuệ, cầu thương là từ bi. Thế thì đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ có từ bi. Từ bi lớn, trí tuệ lớn, tình hiểu biết lớn, lòng thương lớn. Mà chỉ cần có được năng lượng của trí tuệ từ bi thì mình đi suốt cuộc đời này mà không hề mỏi mệt. Chúc đại chúng an vui.